Nam Anh xin kính chào quý vị và kính thưa quý vị. Để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống. Chương trình này sẽ do Hiền Lương phụ trách vào mỗi thứ bảy lúc 2:30 cho tới 3:00. Và sau đây thì Nam Anh rất là vui được hôm nay gặp lại Hiền Lương. Xin mời.
Dạ, xin chào chị. Em cũng xin thưa tất cả quý vị khán giả.
Kính thưa quý vị, trong tuần qua thì chúng tôi đã gửi đến quý vị về một cái đề tài, cái là tái hôn phải không ạ?
Dạ.
Không biết hôm nay thì Hiền Lương lại muốn gửi đến quý vị một cái đề tài gì nữa đây?
Dạ thưa chị, em có một trình vừa rồi là gặp tất cả các những doanh nghiệp lớn, những cái người mà thành đạt, những cái nhà triệu phú. Sau một cái buổi hội ngộ thì em thấy có nhiều cái rất là hay, cũng có thể hôm nay để giới thiệu tất cả quý vị khán giả để chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của người ta để khi trở thành từ một cái người có gì trở thành đạt.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, là một cái đề tài có thể là nói là cái chìa khóa làm sao mà để thành công, có phải?
Dạ phải.
Xin Hiền Lương có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết rằng là những người, cái yếu tố nào để giúp cho những người đó thành công ạ?
Em thì tiếp xúc với cả các chị, những người đi trước, những người đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống để người ta trở thành một cái người triệu phú. Thì như em thấy là tất cả những con người, những cái con đường đi đến thành công đều có một cái sự cố gắng, năng nổ, vượt bậc để họ trở nên thành công, chứ nó không phải là số phận, không phải là định mệnh, là người này phải giàu hay là người kia phải nghèo, nó không phải như vậy. Nhưng mà em thấy những cái người thành công mà trở nên giàu có, người ta có một cái cuộc sống rất là hay. Giống như em có cái nhà máy rất là lớn của cái người Việt Nam tại Mỹ, thì em thấy trong đó cái cuộc sống của người ta, họ sống rất là hay. Người ta dạy con cái kiểu như là business của family. Cho nên là những người con có thể làm trong cái hàng ngũ của nhân viên, nói chuyện với tất cả các nhân viên giống như là một cái family vậy đó. Cho nên cuối cùng em thấy cái cách người ta sống, cách người ta dạy con cái và cái cách người ta đối nhân xử thế giữa một người nhân viên với một người chủ. Cho nên là em thấy có những cái mà tại sao người ta thành công.
Dạ vâng. Vâng, tức là cái sự thành công của người ta bắt nguồn từ trong cái gia đình, và cái sự liên lạc giống như là những cái người mà làm việc của mình giữ được cái tình,
không có một cái khoảng cách giữa cái người chủ và cái người nhân viên, mà người ta sống rất là đoàn kết, người ta có một cái sự nối tiếp với nhau của cái family. Ngoài ra người ta có cái cách đối nhân xử thế, em thấy rất là có một cái tình cảm rất là tốt. Cho nên từ đó, cho nên là người ta rất là thành công. Ngoài ra, cái cuộc sống của những cái người đó em thấy rất là giản dị. Người ta họ sống không có cái kiểu mà phô trương. Người ta sống không có cái kiểu mà là muốn chứng minh cho mọi người biết, hay là muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng là ô, mình là một cái người giàu có, mình là một cái người thành đạt. Người ta không phải vậy. Người ta càng thành đạt bao nhiêu thì người ta càng kiếm tốn bấy nhiêu. Ngoài ra thì người ta có một cái điều mà em cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Chị có biết là cái người thành đạt đó là họ sống, phải nói là cái quan trọng nhất của những người thành đạt là em thấy là người ta rất là đạo đức và người ta có một cái tâm rất là vĩ đại. Cái buổi đó sống thì có một cái người cùng Việt Nam, họ sẽ đứng lên và cho trong một cái hội nào $1,000,000. Em đây giật mình luôn. Trong cái bữa tối nào mà anh em ngồi nói chuyện xong rồi ngày nãy. Ô được rồi. Cái xong rồi, ông người đó ra tuyên bố là cho $1,000,000.
Dạ vâng. Tức là cái người này dù cho thành công đi, họ vẫn có tâm, họ vẫn có cái muốn làm từ thiện. Thì làm Nam Anh nghĩ lại những cái người giống như là những cái ông mà triệu phú ở bên đây, giống như là Bill Gates chẳng hạn, thì họ khi mà họ thành công rồi thì cái họ có một cái tổ chức từ thiện rất là lớn và dùng những cái tiền mà họ làm được á để mà họ giúp đỡ những cái người nghèo hơn. Đó cũng là một cái gương để mình, giống như là mình nói Việt Nam mình nói là chúng ta cho đi bao nhiêu thì chúng ta sẽ nhận lại bao nhiêu. Dạ vâng. Và đó là một cái mẫu người mà nói đi đến thành công từ sự nghiệp trong gia đình và cách mà xử thế,
đối nhân xử thế
với những người chung quanh. Họ đã biết chia sẻ những cái sự giàu sang của họ với những người nghèo khác.
Dạ thưa chị, với lại em thấy tất cả những cái người mà họ làm từ thiện thì ai cũng có tấm lòng hết. Nhưng mà mỗi người có cái cách làm khác nhau. Người thì có của, người thì có công, người thì làm chút đỉnh cái này hoặc người có thể giúp đỡ cái kia. Nhưng mà em thấy cái cuối cùng là cái người mà họ sống mà cái chia sẻ về cái vấn đề to lớn đối với cái cộng đồng hay đối với cái các hộ từ thiện á, thì em thấy rất là ngưỡng mộ. Tại vì mình là cái người là từ mình đến đây là như là một cái đất nước thứ hai để mình sinh tồn. Nhưng mà cái sự cố gắng năng nổ của cái người Việt Nam của mình để mà làm ra được cái thành công thực sự nó cũng rất là khó khăn. Phải trải qua một cái con đường đi không phải là dễ dàng. Nhưng mà họ vẫn luôn hướng về cái mà Việt Nam. Cho nên như em thấy có một cái khu phố rất là nhỏ nhưng mà nó tiện, em không thể nói ra đây được. Em thấy rất là đoàn kết, người Việt Nam tuyệt vời luôn mà em chưa bao giờ từng thấy. Tại vì em hỏi cái bác đó, em nói ủa tại sao con thấy nói đã sợ mắc cỡ. Chứ người Việt Nam của mình hình như chưa có cái sự đoàn kết, chưa có một cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà tại sao cháu thấy cái chỗ này sao mà đoàn kết mà mấy người thương nhau dữ vậy cô? Cô mẹ nói vậy nè, hồi xưa cái khu phố này á, là đủ tất cả các thành phần. Nhưng mà sau đó, người Việt Nam, một nhóm người Việt Nam khoảng 20 mấy người đoàn kết lại, mẹ lấy lại nguyên cái khu phố đó để mà sống. Một chuỗi cái khu đó mà tương trợ vẫn là nhau, mà em thấy, mà mình nhìn mình rất là vừa tự hào mà vừa xúc động. Mình mới hỏi ngược lại, mới kêu, em chưa bao thấy cái người Việt Nam nào mà tốt với nhau như vậy. Cái cô đồng mẹ nói là, cháu có biết không? Tại vì nếu mà nguyên cái khu này á, bác và mọi người ở đây không đoàn kết là chỉ có chết thôi. Không thể nào là sống được. Cho nên bắt buộc là siết tay nhau lại, đoàn kết thành một cái chuỗi rất là dài để mà tồn tại sống nguyên một cái khu đó. Cho nên là mình thấy cái cuối cùng á, là cái sự đoàn kết nó vẫn rất là lớn mạnh. Cho nên hy vọng có những cái trường hợp mà mình có thể mình nghĩ rằng là sẽ không bao giờ yêu thương hay là không bao giờ đoàn kết để mà siết chặt lại với nhau. Mà nhất là người Việt Nam mình thường hay có những cái mà hay nhất cái tốt nhất thường thường che giấu, không có chịu xô ra, không thì chỉ cho cái thế hệ đi sau. Mà cứ nghĩ là thôi người ta biết rồi mất công rồi người ta họ tránh giành cái vấn đề quyền lợi của mình. Nhưng mà rồi cuối cùng thì những cái kiến thức tốt nhất của cái người Việt Nam mình vốn có bị mai mọt và bị lu mờ, từ từ đi vào dị vàng hết. Cho nên mình thấy nên tất cả những người mà nhất là Việt Nam của mình cố gắng yêu thương nhau, có thể là biết những cái gì mà mình hiểu biết mình nên truyền đạt lại cho con cháu để một ngày nào đó có thể phát triển được cái tài năng, không phải là giúp ích cho cái xã hội mà là giúp ích cho cái niềm tự hào của cái đất nước người Việt Nam.
Dạ vâng. Khi mà nghe Hiền Lương nói như vậy, nhắc tới các em trẻ chẳng hạn, thì Nam Anh nghĩ thấy rằng là những em trẻ sau này mà nó có những cái ảnh hưởng về những cái cuộc sống của cha mẹ họ thì cũng là giống như là cha mẹ là cái rường cột đó. Và khi người con sống trong cái môi trường mà thương yêu, hoặc rồi người con biết được những cái sự đoàn kết của cha mẹ, thì các em sau lớn này nó sẽ tiếp tục được cái con đường mà nghĩa là cha mẹ họ đang hướng tới. Đó là cái sự suy nghĩ của Nam Anh. Hy vọng rằng là, kính thưa quý vị, là hy vọng rằng là cái chương trình của chúng tôi đem được cho quý vị những phút thoải mái của ngày thứ Bảy. Đó là chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Dạ vâng, thì theo như Hiền Lương, nếu mà chúng ta muốn là tiếp tục cái chuỗi mà yêu thương và đoàn kết thì chúng ta chắc là những bậc cha mẹ phải làm sao, sống làm sao để cho những người con này có thể là
bắt chước theo cái tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, tương trợ lẫn nhau. Cái gì mà hay tốt mình nên share hay là mình chỉ vẽ là cái con cháu mình để sau này nó có cái cơ hội á, nó phát triển được cái đó thì em thấy nó rất là tốt. Khi mà em đến cái nơi đó thấy hạnh diện là cái người nguồn gốc từ Việt Nam mà thành đạt tới, mình cảm thấy hạnh diện, mình cảm thấy rất là tự hào. Rồi người ta dạy con cái hay ghê. Cái rồi em có tham dự cái buổi đám cưới của cái người con đó, mình nghĩ là chắc con nhà triều phủ chắc ăn mặc rồi lòng lại đẹp lắm. Rồi mặc một cái áo rất là đơn giản. Thì sau đó em mới hỏi là tại sao mà một đứa bé sinh ra tại Mỹ mà ăn mặc như vậy, trong khi một cái giá thể rất là khủng khiếp như vậy. Thì anh mới nói là nó thì kể một cái áo là tới hình như là mười mấy ngàn đô đó. Thì cái bữa đó là chuẩn bị, khi nào chuẩn bị trước là một thời gian rất là dài. Cái bữa đó ông mới đưa hết mấy đứa con về Việt Nam làm từ thiện trước đó khoảng 6 tháng. Cái về thầy bên nó sống mà nó qua, cuối cùng nó chọn một cái áo đầm mua 800 đô. Rồi cái em mới hỏi ủa tại sao vậy. Mình muốn cho con mình là biết là cái cực khổ, rất rất là nhiều người, cái số tiền là làm rất là nhiều việc, cho nên là ông dạy con rất là hay. Qua cái con bé nữa, nó mặc áo có 800 đô. Mình nhìn mình thấy mình cách mà người ta dạy con cũng rất là hay.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, khi nghe một lời chia sẻ của một người thành công ở đây mà có một cái tấm lòng từ thiện, ngoài không phải là trong sự nghiệp không, mà trong gia đình, cách xử thế, đó là một cái yếu tố mà Hiền Lương chia sẻ là một cái điều hãnh diện cho những người Việt Nam của chúng ta, có những người mà thành công nhưng giống như vậy.
Dạ thưa chị, với là em có hỏi là lúc mà qua đây thì như thế nào, thì anh với chị mà nói qua đây rất là cực. Lúc đó Việt Nam còn hoang sơ lắm, chứ có nhiều á, rồi phải đi làm công làm mướn, mỗi khi mà trời tuyết á, là phải leo lên nóc nhà cao tuyết cho người ta, rồi làm tất cả những cái gì mà làm được là làm hết. Cái cuối cùng mình đi xin vô một cái xưởng đó làm, thì làm cũng người Việt Nam mà cũng bị chèn ép dữ lắm. Nhưng mà cái người này họ chịu, họ cần cù, họ siêng năng. Nói chung là làm một công việc nó không phải là kỹ sư mà là to lớn để mà đưa vô những cái nơi mà để làm việc tốt. Nhưng mà rất là chăm chỉ, là mỗi ngày phải quét dọn phòng ốc của cái người chủ ở đó, rồi làm việc này việc kia, những cái lô vặt vặt thôi. Vậy mà cuối cùng á, là cái người chủ bán lại. Thì mà nói là với cái người này là nói là bây giờ á, là bạn là cái này cho ổng, mà ổng làm đó hình như là 8 năm mấy 10 năm gì đó. Xong rồi mày bán lại thì ổng mày nói là bây giờ tiền nhiều quá không có đủ khả năng, chỉ còn một số tiền dành dùm hai vợ chồng được chân đó thôi. Thì ổng ta mày nói là sẽ cho ổng này trả góp với mình 10 năm, nhẩm có được hay không. Thì ổng này mày nói thôi bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là chấp nhận hai vợ chồng phải làm. Nếu mà không được cộng giọng như là làm lại từ đầu, đi quét tuyết lại thôi. Vậy mà cuối cùng thành công chị. Sau cái người chủ á, mày qua đời, tại vì họ bị cancer cho nên đâm ra họ mày muộn bán trước. Thì trước khi qua đời á, thì người ta họ để lại một cái di chúc là nói là cái số tiền là như còn lại bao nhiêu là cho trong cái hồi từ thiện ấy. Cho nên là đâm ra ông này, ông mới nghĩ ra một điều là một cái người bản xứ mà giúp đỡ cái người Việt Nam, từ một cái người làm cống quét dọn trong đó, làm chỉ những cái đồ thô sơ, mà trở thành một triệu phú như vậy, là cho nên là ông đem cái tấm lòng, cái gương của cái người đã giúp cho ông, bây giờ là ông giúp lại cho tất cả mọi người. Mà hiện tại hai vợ chồng đã nuôi 50 em tại Việt Nam cho ăn học trong một cái trường đó, ăn học tất cả các thứ sinh hoạt là người đó tài trợ hết. Cho nên mình nhìn mình thấy mặc dù cái cuộc sống của người Việt Nam mình còn rất là nhiều cái khổ và những cái khó khăn phải chia sẻ cho gia đình, cho những cái người thân yêu của mình, nhưng mà ngoài ra người ta cũng có đóng góp nhiều thứ cho cái xã hội là cần phải như vậy. Cho nên nhìn thấy mình thấy từ cái khó khăn đi đến cái con đường thành công, nhưng mà họ sống rất là bình dị và rất là bình thường. Không có phải là nhìn vào không phải là giống như là một cái nhân vật mà có thể là một sự khác biệt giữa người này và người kia. Cho nên em cảm thấy rất là ngưỡng mộ.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, hôm nay Nam Anh cũng như quý vị được nghe một câu chuyện là câu chuyện hoàn toàn là chuyện thật và đã xảy ra ở ngay xứ Mỹ, và chúng ta cũng cảm thấy là có một người đồng hương của chúng ta thành công, mà cái sự thành công của họ đến từ lúc mà khó khăn lên tới ngày triệu phú, và cái sự chia sẻ của họ nào giờ chúng ta chỉ nghe và biết là giống như là chuyện cổ tích, nhưng mà đây là một cái chuyện hoàn toàn sự thật xảy ra. Bởi vì Nam Anh nghe Nam Anh cũng rất là cảm động và có thể nói là rất là ngưỡng mộ.
Dạ thưa chị, bên là có cái này nữa, khi mà sản xuất những cái đồ ra rồi thì có mấy cái máy á, nó cũ á, thì người ta thay đổi á. Em mới hỏi là ủa giờ mấy cái máy này để riêng ra một cái room lớn lắm, mấy cái nó làm gì, đem đi bán hay sao? Chị biết người ta nói gì không? Không, cái này đem hết cộng hiện những cái máy móc này đem vô cho trường học. Mình kêu ủa tại sao đem vô trường học như vậy là như thế nào? Không, cái này là đem cho trường học để trường học lấy cái đó giảng dạy là cho tất cả thế hệ đi phía sau, và là cho người ta mấy em nhỏ thực hành. Tại vì máy móc nó mắc tiền lắm, rất là mắc tiền, phải ít nhất là cái máy rẻ tiền nhất là 500.000 đô, mà người ta phải thay đổi liên tục vậy đó. Mà ông vừa rồi cũng phát minh ra một số máy móc dụng cụ là được Mỹ công nhận, và là một trong những người mà bây giờ hiện tại là đang là chế tạo những cái phụ tùng trong máy bay và chế tạo những cái con chip ấy, trong cái bộ quốc phòng á. Cho nên em thấy cái thành đạt của người ta một cái vượt bậc mà mình cảm thấy rất là hạnh diện với người Việt Nam. Nhưng mà anh còn nói là tất cả những máy móc ở đây là anh để lại hết cho những cái trường học để mà đào tạo cái thế hệ sau. Và những cái mà người ta phát minh ra, người ta cũng để lại hết. Cho nên em thấy một cái sự, một cái người thành đạt mà quá sức tuyệt vời khi mà nghĩ đến là những cái cộng đồng và những cái thế hệ của Việt Nam mình nối tiếp phía sau.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì Nam Anh rất là vui là được Hiền Lương đến trên làn sóng của đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn và chia sẻ một cái sự thành công. Và đây là một cái gương thành công có thật tại ngay tại nước Mỹ. Và thưa quý vị, và không những anh đóng góp cho những cái người khó khăn ở bên Việt Nam, mà chính ngay tại Hoa Kỳ gia đình này cũng đã đóng góp cho những cái kêu là về văn hóa, cho những cái thế hệ trẻ sau này có cái phương tiện để mà tiếp tục cách và vô vị lợi. Dạ vâng, nãy giờ Nam Anh nghe mình rất là ngưỡng mộ. Và thưa quý vị, như vậy thì theo Hiền Lương, qua một cái câu chuyện thật như vậy, thì cái nhìn của Hiền Lương như thế nào?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý vị khán giả, theo em thì tuổi đời của em cũng nhỏ, không có nhiều. Nhưng mà em cũng như thấy qua là hai cái cuộc thay đổi từ Việt Nam qua đến bên Mỹ, thì em thấy một điều như thế này này. Người Việt Nam của mình rất là tài giỏi và rất là thông minh, và rất là chịu khó, và rất là có một cái ý chí rất là mạnh để mà cầu tiến. Từ tất cả thế hệ của ông cha ta đi trước, theo cái cuộc về mình nói về, mình không có nói về cái vấn đề xấu xa, nhưng mà có thể là theo những cái cuộc mà tranh đấu về cái tự do, thì cái dũng cảm bao nhiêu, vượt bao nhiêu cái vấn đề khó khăn để đi sang qua định cư bên Mỹ. Thì cái cuối cùng, cái vấn đề của mình á, là cũng là kiếm tiền, và cái cuộc sống của mình nó được tốt đẹp hơn. Theo em nghĩ, chúng ta mỗi con người Việt Nam sống trên cái đất nước mà mình cho là cái đất
nước là quê hương của mình,
quê hương của mình, nên có cái sự yêu thương nhau, có cái sự giúp đỡ nhau, đùm bọc lẫn nhau. Tại vì em thấy như em đi vừa rồi, em thấy có tất cả các nước trên thế giới tập trung về đó. Em thấy một cái sự đoàn kết mà mình ngồi mình cảm thấy là mình rất là ngưỡng mộ. Tại vì một người trong số đó, người là người Trung Hoa, người ta nói một câu như thế này nè: tớ nói cho mày biết, cái người Việt Nam của mày rất rất là giỏi, nhưng mà cái người Việt Nam của mày không đoàn kết. Người ta họ vẫn nói cái câu nói đó. Mình nghe, mình ngồi, mình im lặng, mình không trả lời yes mà cũng không là say no. Nhưng mà mình ngẫm nghĩ lại thì mình mới nghĩ hiểu ra một điều, là mình thấy rất là nhiều người rất là thành công, kể cả Korea hay là Trung Quốc hay là các nước, là mình thấy người ta rất là đoàn kết. Cho nên trong lòng của em á, nghĩ là giá như cái sự yêu thương, đồng bọc và cái sự đoàn kết siết chặt nhau của cộng đồng người Việt Nam của mình, em nói thiệt với chị, không có thể thua bất cứ một nước nào. Tại vì có người Việt Nam mình rất là chịu khó và rất là giỏi. Mà một cái sự mà nằm trong cái mẫu người Việt Nam mình rồi á, là luôn luôn cầu tiến bước để đi lên. Nhưng mà chỉ thiếu một cái điều duy nhất là không có sự đoàn kết, không có sự mà tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà bạn mình yếu cái nào là mình phải kéo bạn mình lên, bạn mình thiếu cái nào là mình phải giúp đỡ cái này lên, mà là thầy yếu rồi là thôi đạp luôn. Cho nên cái đó mình hơi buồn chút xíu. Cho nên ở đây em cũng rất là hy vọng thế hệ nối tiếp con cháu của mình phía sau này có một cái nhìn thoáng hơn về cái cách sống. Thì có thể là nước Việt Nam có thể là sẽ đi ra ngoài, có dạ thể vâng. là không có thể thua ai được.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương, và sự chia sẻ hôm nay là gương thành công của một người đi từ ở dưới, nghĩa là từ
thấp
một
nhất.
Người thấp nhất mà lên đến ngày trở thành giống như là triệu phú chẳng hạn.
Yeah.
Và họ sẵn sàng mở tấm lòng ra, và cái câu mà cái gương thành công đó là chúng ta nên đoàn kết, thương yêu nhau, thì không những chúng ta sẽ có rất là nhiều người được thành công mà giúp đỡ cho cộng đồng của chúng ta, người Việt chúng ta càng ngày càng lớn mạnh. Vâng, chương trình đến đây là chấm dứt. Thì trước khi chào tạm biệt, thì Hiền Lương có gì để mà chia sẻ quý vị trước khi chúng ta chia tay không ạ?
Và em cũng nói thêm cái vấn đề vừa rồi em thấy một cái chương trình thiện nguyện của cộng đồng người Việt Nam tại cái vùng Hoa Thành Đốn, thật sự là nguyên một cái hộp về, trong đó em thấy nào là bác sĩ, giáo sư, rồi nha sĩ, nhãn khoa, tất cả các anh chị tập hợp lại hết, là một cái đoàn để chuyên đi khám và chữa bệnh coi như là miễn phí. Thì em thấy cái đó cũng hay, coi như là một cái vấn đề mà em thấy cũng rất là ngưỡng mộ. Mấy anh mà chị phải bỏ một cái thời gian ra rồi chia nhau để mà đi làm cái vấn đề như vậy, thì em thấy cũng không phải là dễ. Tại vì khi mà mỗi người mà khi mà đến cái level cao rồi á, thường thường người ta bận rộn của cái gia đình lắm, ít khi mà người ta nghĩ đến những cái người xung quanh á, những cái nọ. Nhưng mà em thấy nhìn thấy ngưỡng mộ, mình thấy cái tinh thần và cái yêu thương cộng đồng người Việt Nam mình là đang có một cái sự rõ rệt. Cho nên năm ra là em thấy rất là tốt, cảm thấy rất là vui.
Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì chúng ta phải chia tay vì chúng ta đã hết giờ. Thưa quý vị, chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương đến với quý vị vào mỗi thứ Bảy vào lúc 2:30 tới 3:00. Mọi đóng góp ý kiến quý vị có thể gọi vào đài ở số điện thoại là 703-534-3686. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Dạ thưa chị, em cũng xin thưa các tất cả các quý vị khán giả, chuẩn bị sắp đến ngày Father Day, luôn luôn cầu chúc cho mọi gia đình luôn luôn được sức khỏe, vui vẻ, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em xin chào chị.